và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm OCOP.
Cần Thơ khuyến khích cán bộ công chức viên chức sau học đại học theo các chương trình học bổng của cơ sở đào tạo nước ngoài.
Thành phố Cần Thơ phấn đấu đến hết tháng 9 năm 2025, cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Cung đang vượt cầu khiến giá gạo giảm.
Tin thế giới, hé lộ chất bột hồng bí ẩn rải khắp California của Mỹ giữa thảm họa cháy rừng.
Làng nghề tàu hủ kỳ Mỹ Hòa đỏ lửa đón Tết, bài viết của tác giả Nhung Nguyễn trên báo điện tử Cần Thơ được chia sẻ trong tiết mục Muôn mặt đời thường.
Trên đây là những nội dung chính trong chương trình sáng nay, thứ Năm ngày 16 tháng 1 năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, tổng kiểm kê tài sản công trên toàn quốc được tiến hành từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Qua 14 ngày thực hiện cho thấy, vẫn còn nhiều bộ, ngành, địa phương chậm triển khai. Để đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành việc tổng kiểm kê vào ngày 31 tháng 3 năm 2025, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương vào cuộc hơn nữa.
Tính đến ngày 14 tháng 1 vừa qua, có 24 bộ, cơ quan trung ương và 58 địa phương đã thực hiện chế độ báo cáo trên phần mềm tổng kiểm kê tài sản công. Theo kế hoạch đặt ra đối với việc tổng kiểm kê tài sản công trên cả nước, đến ngày 31 tháng 3 hoàn thành việc tổng kiểm kê. Đến ngày 15 tháng 6, các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo về Bộ Tài chính. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2025, Bộ Tài chính hoàn thành việc tổng hợp kết quả kiểm kê, xây dựng báo cáo tổng hợp và kiến nghị biện pháp quản lý sử dụng tiết kiệm hiệu quả trên phạm vi cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với sản phẩm OCOP, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận, huyện và các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm OCOP theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại công văn nêu trên đúng theo quy định.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sau hơn 6 năm triển khai đồng bộ, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đã và đang có sự lan tỏa mạnh mẽ rộng khắp trên cả nước, góp phần khơi dậy tiềm năng, lợi thế của các vùng, miền, địa phương để phát triển kinh tế, nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tính đến tháng 12 năm 2024, cả nước đã có 14.642 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó 73,2% sản phẩm 3 sao, 23,5% sản phẩm 4 sao, 51 sản phẩm 5 sao, còn lại là tiềm năng 5 sao, với 8.086 chủ thể OCOP, trong đó 32,7% là hợp tác xã, 24,1% là doanh nghiệp nhỏ và 42,7% là cơ sở sản xuất hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác.
Để không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị, thương hiệu của sản phẩm OCOP trên thị trường và uy tín đối với người tiêu dùng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau.
Bên cạnh công tác đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, giao cơ quan đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hướng dẫn các chủ thể OCOP nhằm nâng cao năng lực về quản trị sản xuất, chế biến, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với quy chuẩn tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường, góp phần nâng chất, nâng hạng sau các sản phẩm OCOP đã được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá phân hạng, quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, đặc biệt là ở cấp huyện, tránh chạy theo thành tích dẫn đến thiếu thực chất, ảnh hưởng đến uy tín của chương trình OCOP và niềm tin của người dân đối với sản phẩm OCOP. Chỉ đạo các sở ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP ở cấp huyện nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác quản lý ở các địa phương. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với sản phẩm OCOP đã được đánh giá và công nhận. Kiên quyết thu hồi sản phẩm OCOP không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm so với quy định nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của chủ thể, uy tín thương hiệu sản phẩm OCOP trên thị trường.
Tính đến cuối năm 2024, toàn thành phố Cần Thơ có 198 sản phẩm OCOP đạt 3 đến 4 sao, trong đó 95 sản phẩm đạt 3 sao, 103 sản phẩm 4 sao, bao gồm 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ trình Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP quốc gia, 15 sản phẩm đã tái công nhận và 16 sản phẩm hết hạn đang hoàn thiện hồ sơ tái công nhận lại. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 02 về việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức năm 2025.
Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức phải kết hợp với việc đánh giá đội ngũ cán bộ công chức viên chức để gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực. Ưu tiên đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức là người dân tộc thiểu số và cán bộ công chức viên chức nữ. Về đào tạo bồi dưỡng trong nước, đào tạo chuyên môn sau đại học ưu tiên cho cán bộ công chức viên chức cấp huyện trở lên. Cán bộ công chức viên chức được cử đi đào tạo phải thuộc quy hoạch đào tạo theo kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị, chuyên ngành đào tạo phù hợp vị trí, việc làm, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp, viên chức. Về đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài, thực hiện theo chương trình đề án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, khuyến khích cán bộ công chức viên chức học sau đại học theo các chương trình học bổng toàn phần của cơ sở đào tạo nước ngoài.
Thưa quý vị, thưa các bạn, xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và hộ gia đình có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp, đủ điều kiện được sửa chữa xây mới là mục tiêu mà thành phố Cần Thơ đặt ra, phấn đấu đến tháng 9 năm 2025. Ai cũng có nhà ở an toàn, ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Qua tìm hiểu, phóng viên Nguyễn Hường thông tin chi tiết.
Mới đây, chúng tôi có dịp ghé thăm gia đình bà Nguyễn Thị Một ở xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh. Bà là một trong những hộ dân vừa được địa phương hỗ trợ xây dựng nhà ở. Căn nhà được hoàn thành vào những ngày cận Tết, đem đến cho gia đình sự phấn khởi, vui mừng để đón năm mới. Chia sẻ với chúng tôi, bà Một rưng rưng nước mắt nói.
Nhà mua thì dột, ước ước mình thôi. Nhà nước họ hỗ trợ cho tôi các căn nhà, tôi mừng dữ lắm.
Hoàn cảnh khó khăn, hàng ngày làm thuê, làm mướn, khó nhọc gần xa cũng khó lo được bữa ăn no lòng. Nên ông Nguyễn Ngọc Tồn, ngụ xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, không thể ngờ rằng rồi cũng có ngày mình được sống trong ngôi nhà lành lặn, nắng không sợ, mưa gió không lo. Ông Tồn cũng là một trong 15 hộ dân trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong năm 2024. Nhớ lại hôm chính quyền địa phương quy động lực lượng đến hỗ trợ dỡ bỏ căn nhà cũ, dột nát để nhường chỗ cho xây dựng căn nhà mới kiên cố, ông Tồn xúc động chia sẻ.
Hồi đó thôi dột nát hết trơn, ai ngang vô hết trời ơi, nhà ông sao dột quá trời dột rồi sao chưa có cất tự động, mình làm sao được, có nhờ nhà nước chính quyền địa phương giúp đỡ nhà người tư mới được ngôi nhà này.
Niềm vui khi có được căn nhà kiên cố trong điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn và cửa dột nát của bà Một, ông Tồn cũng là niềm vui chung, niềm vui trọn vẹn của 665 hộ dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ vừa được xây dựng sửa chữa nhà ở trong năm 2024. Hưởng ứng phong trào thi đua, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, đến nay thành phố Cần Thơ đã huy động được 38 tỷ 600 triệu đồng xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ dân có nhà tạm, nhà dột nát. Từ đó đã có 535 hộ nghèo, hộ cận nghèo, 50 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, 80 hộ gia đình người có công với cách mạng được xây dựng sửa chữa nhà ở. Ngoài nguồn kinh phí từ quỹ vì người nghèo các cấp, sau rà soát để xóa nhà tạm, nhà dột nát, các địa phương đã vận dụng linh hoạt nhiều cách khác nhau. Như đối với huyện Vĩnh Thạnh, để xóa bỏ 150 nhà dột nát, nhà tạm, địa phương đã vận động mọi nguồn lực, đặc biệt là sự chung tay, chia sẻ của các mạnh thường quân. Ông Cao Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết.
Chỉ đạo cho các ngành chức năng thực hiện các cái bước để mà thực hiện các cái nguồn từ của thành phố, rồi vận động các cái địa phương để thực hiện xã hội hóa, khẩn trương xây dựng các căn nhà cho các cái hộ trên địa bàn huyện, làm sao sớm nhất để hoàn thành để cho người dân là có cái điều kiện ổn định cuộc sống.
Là địa phương có nhiều hộ dân gặp khó khăn về nhà ở, đặc biệt là đối tượng dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, để xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện Cờ Đỏ đã quyết liệt thực hiện và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nói:
với sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội của thành phố, cũng như là sự chủ động của lãnh đạo huyện trong cái việc kêu gọi hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện thì cũng đã xây dựng, sửa chữa được 70 căn nhà xuống cấp, nhà do thiên tai dông lốc gây ra, thì với tổng số tiền là trên 5,7 tỷ đồng.
Theo thống kê, thành phố Cần Thơ hiện còn 350 hộ nghèo, 4.685 hộ cận nghèo. Qua rà soát đánh giá của cơ quan chức năng, thì nhu cầu xây dựng nhà ở đến năm 2025 là 955 hộ. Trong đó, đối với hộ nghèo có 130 hộ, hộ cận nghèo có 700 hộ, gia đình có công với cách mạng 125 hộ. Với mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát, thành phố Cần Thơ với phương châm, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, nhân dân làm chủ, đã xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định.
Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong cái triển khai thực hiện cái phong trào theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát ở trên địa bàn của thành phố Cần Thơ. Coi đây là cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một chiến dịch nhằm cải thiện nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, là người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và các hộ gia đình có công với cách mạng.
Với quyết tâm cao, thành phố Cần Thơ phấn đấu đến hết tháng 9 năm nay cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, từ đó giúp đối tượng có nhà ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống, giảm nghèo bền vững.
Anh đi qua con sông nhỏ trôi hiền hòa,
trong vườn cà đang xa hoa, cánh bướm xinh mùa mừng ta.
Tiếng ru chưa theo ngọn cò đông đưa,
hỡi cô em làng dìm thua xa xưa.
Đây nhạc thơm với nến yêu thương tay thắp từng năm mùa sầu. Qua rồi đêm đen,
đất nước qua rồi đêm đen,
trên đồng lúa anh đi qua, bóng trâu xanh vui ngoài đồng,
trên đường phố anh đi qua, áo mới tươi bên đời ta.
Nắng mới trên con tàu biển thênh thang,
tiếng mai reo trên đồi núi khai hoang.
Nay ta đã
quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thị trường trầm lắng, lượng gạo giao dịch ít, giá lúa đồng bằng sông Cửu Long giảm. Đây là bức tranh chung của ngành hàng gạo trong nước diễn ra trong khoảng gần một tháng trở lại đây. Sau một năm 2024 tăng trưởng ấn tượng về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu, thì diễn biến hai tuần đầu tiên của năm 2025 gây ngạc nhiên cho nhiều người. Với những người trong ngành thì việc suy giảm về giá gạo 5% tấm của Việt Nam thời gian qua đã nằm trong xu hướng chung của giá gạo thế giới.
Theo Bộ Công Thương, giá gạo giảm là do nhu cầu từ Indonesia và Philippines giảm, cùng với việc Ấn Độ nối lại xuất khẩu gạo đã khiến ngành hàng lúa gạo rơi vào thực trạng cung vượt cầu. Thời điểm này, đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu thu hoạch lúa vụ đông xuân, là vụ lúa có sản lượng lớn trong năm, đồng nghĩa với việc sẽ có một lượng lúa tươi được thu hoạch và nguồn cung gạo ra thị trường, theo đó cũng dồi dào hơn. Theo nhiều chuyên gia và doanh nghiệp dự báo, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh. Trước mắt, việc giá gạo giảm có thể đang làm cho thị trường trầm lắng, gây bất lợi cho người nông dân vì giá lúa tươi cũng giảm theo, thu nhập sẽ giảm xuống. Theo chính các doanh nghiệp và các chuyên gia, đây lại là thời điểm thích hợp để các doanh nghiệp mua lúa về tích trữ, một mặt ổn định thị trường trong nước, một mặt có một nguồn nguyên liệu dồi dào cung ứng cho thế giới sau này. Đây cũng là cách ứng phó tích cực của ngành hàng gạo trước biến động của thị trường thế giới. Trước sức ép rủi ro cao của giá gạo biến động, doanh nghiệp không vội ký kết đơn hàng mới mà chủ động thu mua mỗi ngày gần 300 tấn gạo nguyên liệu nhằm giữ vững kế hoạch xuất khẩu 4.000 tấn trong năm nay. Ngoài việc tích cực mua tích trữ lúa từ bà con nông dân, doanh nghiệp tiếp tục thay đổi mô hình tăng trưởng. Thay vì đẩy mạnh sản lượng thì tăng cường giá trị, bên cạnh thị trường truyền thống thì họ mở rộng thị phần tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và chìa khóa giúp họ tăng giá trị cho gạo của mình là trồng theo hướng giảm phát thải bền vững.
Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp theo dõi kỹ diễn biến thị trường gạo thế giới để linh hoạt ứng phó. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA, nguồn cung lúa gạo toàn cầu trong năm nay sẽ tăng đáng kể, với sản lượng dự kiến đạt mức kỷ lục hơn 530 triệu tấn, tăng hơn 3 triệu tấn so với dự báo trước đó. Tết Nguyên đán năm 2025 đang gần kề, không khí mua bán hàng hóa phục vụ Tết đã rộn ràng tấp nập. Cùng với cách thức mua hàng truyền thống tại các chợ, cửa hàng siêu thị, không khí sắm Tết online qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội cũng không kém phần sôi động với đa dạng sản phẩm cùng nhiều chương trình ưu đãi.
Hiện nay, các sàn thương mại điện tử lớn đang triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ người bán và thu hút người mua. Đơn cử như Lazada Việt Nam thực hiện chương trình siêu sale Tết kéo dài đến ngày 17 tháng 1 năm 2025, ưu đãi giảm giá sản phẩm lên đến 90%, quy đổi xu đến 50% giá trị đơn hàng, cơ hội săn voucher max lên đến 1 triệu đồng và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Shopee có chương trình 15 tháng 1, Tết sale pre-ship, sale trọn cả tháng, với loạt ưu đãi khi mua sắm như phí giao hàng 0 đồng, Shopee Mall lì xì deal đến 90%, 88 cơ hội du xuân Thái Lan. TikTok Shop có chiến dịch sắm Tết bao vui triển khai đến ngày 15 tháng 1 năm 2025, mang đến mã giảm giá đến 90% và voucher trị giá hơn 2 triệu đồng.
Trong bối cảnh các đám cháy rừng nghiêm trọng đang hoành hành ở phía nam bang California, lực lượng cứu hỏa Mỹ đã triển khai sử dụng máy bay để thả hàng ngàn kg chất bột chống cháy màu hồng trong tuần qua. Loại bột đặc biệt này vốn được sử dụng từ năm 1963 là chất chống cháy phổ biến nhất trên thế giới.
Theo công ty sản xuất, bột chống cháy chứa phốt phát giúp thay đổi cách phân hủy của cellulo trong thực vật, khiến cho chúng khó bắt lửa. Ngoài ra, theo Cục Kiểm lâm Mỹ, loại bột này còn có tác dụng làm chậm tốc độ cháy thông qua việc làm mát đám cháy, phủ lên nhiên liệu để giảm lượng oxy và giảm tốc độ đốt cháy nhiên liệu. Điểm đặc trưng của loại bột là màu hồng, giúp phi công và lực lượng cứu hỏa dễ dàng nhận diện khu vực đã được xử lý. Sau khi tiếp xúc với ánh mặt trời vài ngày, màu hồng sẽ dần phai đi trở thành tông màu đất tự nhiên, không gây ảnh hưởng lâu dài đến môi trường. Nỗ lực của lực lượng cứu hỏa cùng với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại đang giúp kiểm soát phần nào các đám cháy rừng tàn khốc, hạn chế tối đa thiệt hại cho con người và tài nguyên thiên nhiên.
Vào tháng 2 tới, khoảng 850.000 người Singapore có thu nhập thấp và từ 55 tuổi trở lên sẽ nhận được từ 200 đến 300 đô la Singapore, tương đương với 4 triệu đến 5 triệu rưỡi đồng Việt Nam. Khoản tiền này sẽ được trao cho những người cao tuổi sống tại Singapore và không sở hữu quá một bất động sản. Một điều kiện nữa là họ sống trong các bất động sản có giá trị tính thuế hàng năm không quá 31.000 đô la Singapore và có thu nhập chịu thuế không quá 34.000 đô la Singapore.
Bộ Tài chính Singapore cũng cho biết mọi công dân Singapore từ 20 tuổi trở xuống hoặc từ 55 tuổi trở lên cũng sẽ nhận được khoản tiền bổ sung chăm sóc sức khỏe MediSelf trị giá 150 đô la Singapore vào tài khoản CPF, tức là Quỹ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương. Khoảng 2 triệu người Singapore sống tại đây sẽ được hưởng lợi bất kể giá trị hàng năm của nhà ở hoặc thu nhập chịu thuế. Các khoản thanh toán này sẽ được chuyển giao vào tài khoản CPF từ ngày 11 tháng 2. Những khoản hỗ trợ này lần đầu tiên được công bố trong dự toán ngân sách năm 2022.
Các nhà khoa học từ khoa y của Đại học Hồng Kông Trung Quốc vừa công bố thành công việc nhân giống virus cảm lạnh HRVC, một nhóm virus cảm lạnh với khả năng lây truyền cao và liên quan đến các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Đây là lần đầu tiên virus HRVC được sao chép thành công sau 20 năm nỗ lực nghiên cứu.
Virus HRVC là một nguyên nhân phổ biến gây cảm lạnh ở người, nhưng các nghiên cứu trước đây gặp khó khăn trong việc nhân giống do đặc tính phức tạp của nó. Thành công lần này không chỉ giúp hiểu rõ hơn về virus mà còn tạo nền tảng vững chắc để phát triển các giải pháp y tế đối phó với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.
Sony BVM4300 là một chiếc TV cực kỳ hiếm và đã trở thành huyền thoại vì nó là chiếc TV CRT sử dụng ống tia âm cực lớn nhất từng được sản xuất và bán ra thị trường.
Ra mắt vào cuối năm 1988, để kỷ niệm 20 năm của thương hiệu Trinitron nổi tiếng của Sony, BVM 4.300 là một sản phẩm xa xỉ sản xuất theo đơn đặt hàng với giá đắt đỏ mà phần lớn người tiêu dùng chỉ có thể mơ ước sở hữu. Tại Nhật Bản, chiếc TV này được bán với giá là khoảng 2.430.000 yên, tương đương 17.500 đô la Mỹ, theo tỷ giá năm 1988, và được trang bị công nghệ tiên tiến giúp giảm hiện tượng nhấp nháy gây mỏi mắt, đồng thời cải thiện độ sắc nét của hình ảnh trên màn hình lớn. Với kích thước 108 cm, đây là ống hình lớn nhất từng được chế tạo. Chiếc TV CRT lớn nhất thế giới này nặng đến mức Sony đã thiết kế một vỏ bọc đặc biệt giúp cho việc di chuyển TV dễ dàng hơn. Các kỹ sư cũng thiết kế phần tay cầm ở hai bên màn hình để tăng độ chắc chắn. Theo hướng dẫn lắp đặt của Sony, cần ít nhất 6 người để di chuyển và lắp đặt thiết bị một cách an toàn.
Khi đến thị trường Mỹ vào năm 1990, Sony BVM này không chỉ là một chiếc TV CRT lớn nhất mà còn có giá thành đắt đỏ nhất với mức giá 40.000 đô la Mỹ. Đây là lý do chính khiến sản phẩm này không bán chạy và trở thành một huyền thoại khó tin. Trong nhiều năm qua, chiếc TV này dường như chỉ tồn tại qua những tài liệu quảng cáo cũ và một vài bức ảnh hiếm hoi, khiến nhiều người chỉ có thể tưởng tượng nó trông như thế nào.
Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Ngày 22 tháng 12 năm 2024, Shanks, một chuyên gia sửa chữa máy chơi game nổi tiếng, đã gây chấn động khi đăng tải một video trên YouTube. Trong video này có sự xuất hiện của chiếc Sony BVM 4300. Điều đáng ngạc nhiên đó là nó vẫn hoạt động hoàn hảo. Shanks đã tìm chiếc TV này trong một cửa hàng mì soba ở Osaka. Với sự giúp đỡ của bạn bè và các chuyên gia sửa chữa, anh đã vận chuyển nó đến Mỹ để vệ sinh và sửa chữa. Không rõ có bao nhiêu chiếc TV BVM 4300 được sản xuất, nhưng với độ hiếm đặc biệt của nó, rất có thể chiếc BVM 4300 của Shanks là chiếc duy nhất còn tồn tại trên thế giới.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý vị và các bạn thân mến, Tết Nguyên Đán Ất Tỵ đang cận kề. Không khí lao động ở làng nghề tàu hủ Kỳ, Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long rất nhộn nhịp. Từng dàn phơi tàu hủ Kỳ vàng óng ánh dưới nắng. Mùi thơm của đậu nành len lỏi khắp các con hẻm nhỏ, tạo nên một bức tranh đầy sinh động.
Qua gần một thế kỷ, trải qua nhiều thăng trầm để tồn tại, làng nghề tàu hủ Kỳ Mỹ Hòa, từ chỗ chỉ bán ở tỉnh Vĩnh Long, đã dần phát triển ra thị trường đồng bằng sông Cửu Long và đi khắp cả nước. Làng nghề chưa bao giờ tắt lửa bởi những người thợ làm nghề ở đây luôn chú trọng cải tiến chất lượng sản phẩm và đưa làng nghề trở thành biểu tượng văn hóa của địa phương. Ngày 4 tháng 8 năm 2022, nghề làm tàu hủ Kỳ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngày 3 tháng 4 năm 2023, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề làm tàu hủ Kỳ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của làng nghề. Là nghề tàu hủ Kỳ Mỹ Hòa không chỉ mang giá trị văn hóa mà còn là sinh kế ổn định của hơn 59 hộ gia đình nơi đây, trong đó có 29 hộ là thành viên của hợp tác xã tàu hủ Kỳ. Anh Nguyễn Thanh Giàng, người có 20 năm làm nghề cho biết, nhờ nghề nấu tàu hủ mà vợ chồng anh nuôi hai con ăn học thành tài và có được công việc ổn định. Còn Mỹ Lộc từ 12 tuổi đã bắt đầu theo mẹ ra lò tàu hủ Kỳ phụ giúp. Và hiện tại, Lộc 20 tuổi đã trở thành thợ chính của lò, thu nhập ổn định. Lộc nói, làm nghề này cực lắm, phải thức đêm và làm suốt ngày, nhưng thu nhập cao hơn làm công nhân và thời gian thoải mái hơn. Bình thường em chỉ làm khoảng 15 đến 20 ngày mỗi tháng, 700.000 đồng một ngày, nhưng vào mùa Tết hay các ngày rằm lớn, ở trong lò suốt cả tháng thu nhập cao hơn, ham lắm.
Những ngày giáp Tết, làng tàu hủ Kỳ Mỹ Hòa sáng đèn suốt ngày đêm. Trong cái nắng hanh vàng, những người thợ vẫn cần mẫn bên các lò nấu, đôi tay thoăn thoắt với từng lớp tàu hủ Kỳ vàng óng ánh. Dù mệt nhọc, nhưng trong ánh mắt họ vẫn ánh lên niềm vui. Bởi Tết là thời điểm cao điểm nhất của làng nghề, nhu cầu thị trường tăng mạnh, các cơ sở phải sản xuất ngày đêm mới kịp giao hàng. Những lá tàu hủ Kỳ được làm thủ công từ khâu nấu đến vớt và phơi khô. mỗi người thợ đều dồn hết tâm huyết vào từng mẻ tàu hủ kỳ để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất.
Chị Hà, một thợ làm tàu hủ kỳ lâu năm, chia sẻ, dịp Tết này mỗi ca phải làm từ 18 đến 24 giờ, làm cực nhưng vui vì thu nhập cao hơn ngày thường, lại thấy sản phẩm của mình được ưa chuộng. Tết đến thấy người ta dùng tàu hủ kỳ cho các mâm cơm gia đình, chị cảm thấy tự hào lắm. Theo những người thợ lâu năm ở làng nghề, để tạo ra những lá tàu hủ kỳ vàng ống, người thợ phải trải qua một quy trình sản xuất thủ công đầy công phu và tỉ mỉ. Nguyên liệu chính là đậu nành. Đậu nành phải được chọn lọc kỹ, đảm bảo hạt đều, mẩy, không bị mốc hay lép. Đậu được rửa sạch, ngâm nước và xay nhuyễn để tạo ra nước cốt. Nước cốt được cho vào các chảo lớn và đun liên tục. Anh Nguyễn Thanh Vàng cho biết, lửa phải được giữ ổn định, không quá lớn cũng không quá nhỏ để tạo điều kiện cho lớp dán tàu hủ kỳ hình thành trên bề mặt. Sau đó vớt lớp tàu hủ kỳ. Đây là công đoạn quan trọng và đòi hỏi kinh nghiệm cao. Người thợ phải quan sát lớp dán đậu nành thật kỹ. Khi thấy dán đã đủ dày và đặc độ mềm mại thì dùng que tre rạch vòng để tách lớp dán ra khỏi bề mặt nước. Sau đó lớp tàu hủ được nhẹ nhàng vớt lên, tránh làm rách hay nát. Khoảng 130kg đậu nành chỉ cho ra được 50kg tàu hủ kỳ thành phẩm. Sau khi được vớt ra khỏi lò, những lá tàu hủ kỳ được treo lên vàng ngay trong không gian bếp lò để tận dụng sức nóng từ chảo đậu. Công đoạn này giúp lá tàu hủ khô tự nhiên, giữ được màu vàng ống và hương thơm đặc trưng. Tàu hủ kỳ sau khi khô sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng, cắt tỉa gọn gàng và đóng gói theo yêu cầu của khách hàng. Mỗi sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, không bị gãy nát, giữ trọn vẹn hương vị truyền thống. Vào những ngày thường, mỗi cơ sở sản xuất tàu hủ kỳ trong làng cung cấp từ 50 đến 120kg sản phẩm ra thị trường. Nhưng vào dịp Tết, sản lượng tăng gấp đôi, gấp ba để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Các lò nấu hoạt động không ngừng nghỉ, người thợ làm việc liên tục để kịp thời giao hàng. Hiện giá tàu hủ kỳ đang dao động khoảng 110.000 đến 130.000 đồng một ký. Sự bền bỉ, khéo léo và tình yêu nghề của người dân nơi đây đã giữ cho làng nghề luôn đỏ lửa và lan tỏa giá trị văn hóa đến khắp mọi miền đất nước.
Hoa đào hoa mai thắm hương xuân, những cành hoa mang phước lộc. Gia đình về đây kể nhau nghe, một năm mới với bao niềm vui. Xuân về ngoài sân ngát hương thơm, mái nhà cùng nhau ấm lòng. Nghe tình xuân thắm trong lời ca, hạnh phúc men say lòng ta. Đón chào nắng xuân với đời, những lời yêu thương chúc mừng cho trẻ thơ khoe áo xinh xinh, một năm mới ước mơ tuyệt vời. Tết Tết mực bà hạt dưa, chiếc bánh dày bánh trưng cùng ấm trà thơm. Tết Tết chúc mọi người luôn luôn phát tài tiến thân, gặp nhiều may mắn. Tết Tết tân thiệp đầu năm, bên phong bì thắm tươi rộn rã niềm vui. Tết Tết quây quần cùng nhau bên gia đình đón xuân, ngày Tết Việt Nam. Hoa đào hoa mai thắm hương xuân, những cành hoa mang phương lông. Gia đình về đây kể nhau nghe, một năm mới với bao niềm vui. Xuân về ngoài sân ngát hương thơm, mái nhà cùng nhau ấm lòng. Nghe tình xuân thắm trong lời ca, hạnh phúc men say lòng ta. Đón chào nắng xuân với đời, những lời yêu thương chúc mừng cho trẻ thơ khoe áo xinh xinh, một năm mới ước mơ tuyệt vời. Tết mực và hạt dưa, chiếc bánh dày bánh trưng cùng ấm trà thơm. Tết Tết chúc mọi người luôn luôn phát tài tiến thân, gặp nhiều may mắn. Tết Tết tân thiệp đầu năm, bên phong bì thắm tươi rộn rã niềm vui. Tết Tết quây quần cùng nhau bên gia đình đón xuân, ngày Tết Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.